This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Trong chương trình, nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội về Medicare của tuổi 65 thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và từ phòng game Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang. Không biết hôm nay cô khỏe không ạ?
Kính thưa quý sao mà nó ê cô quá vậy Bảo Bảo?
Dạ bây giờ đỡ hơn chưa cô?
Giờ cô nói có nghe vang không?
Dạ không.
Cũng còn vang. Cũng... Cô nghe tiếng cô chạy theo sau tiếng cô.
Bây giờ còn không cô?
Còn...
Cái này là về phần kỹ thuật, không biết tại sao hôm nay nó lại vang như thế. Cô có mở speaker không cô?
Không có.
Rồi bây giờ cô thử lại nha.
Hello. Cũng còn.
Cũng còn. Cũng còn cô hả? Vậy chắc có lẽ là cô muốn Bảo
thôi gọi lại đi.
Gọi lại cho cô để không bị tiếng vang cô nha.
Đúng rồi em.
Dạ rồi. Dạ. Dạ vâng thưa quý thính giả, vì một lý do kỹ thuật bà Bảo bị cái đường dây nó bị vang tiếng lại cho nên là mong quý thính giả thông cảm và cho bà Bảo thời gian để có thể gọi lại cho cô. Dạ vâng, bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và có thể là hy vọng là lần này không có bị vang. Dạ chào cô ạ.
Hello bà Bảo và hello quý vị thính giả của đài 1600.
Dạ vâng, âm thanh bây giờ có đỡ hơn chút nào không cô?
Đỡ hơn nhiều lắm.
Đỡ hơn nhiều lắm, vậy là Bảo đi làm kỹ thuật được rồi.
Đúng rồi.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến cô trong chương trình An sinh xã hội chiều thứ hai ngày hôm nay trên làn sóng của đài. Tuần vừa rồi vì cô bận việc cho nên chúng ta phải dời lại tuần này. Nhưng mà cô rất là...
Bây giờ là mắt thền đó phải không?
Mắt đen.
Mắt thền.
Mà cô đã tự nguyện, tự giác, cô cho đền.
Không, tự giác là mình giác đó, không ai giác mình nổi hết trơn á. Rồi thôi vô chương trình đi.
Dạ vâng, cô có khỏe không ạ?
Cảm ơn Bảo, cô ok, hôm nay trời nguội nguội rồi, đỡ lắm.
Hôm nay trời nguội nguội rồi cô hen. Dạ thôi, dạ thôi cô cháu mình tâm sự sao, đón vị thính giả trên đường dây trước đi để nói thôi, hai cô cháu mình chuyển mưa lâu quá.
Đúng rồi.
Dạ vâng, chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, số điện thoại 817-899-4110. Thân mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô trên làn sóng của đài. Và xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Hello.
Xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Ly á.
Dạ rồi, chào chị Ly.
Cho em hỏi.
Cô nói nghe nha, cái chương trình Medicaid là tại vì ba con lớn tuổi bà con được hưởng SSI, rồi đi song song với SSI là Medicaid. Mà nguyên thủy cái SSI là cái chương trình giúp đỡ cho những người có thu nhập và tài sản hơi ít ít. À, cái quy định về tài sản đó, người ta cho phép một người chỉ có được có $2,000 và một đôi vợ chồng được có tới $3,000. Dù vậy cũng có những thứ mà chính phủ không tính là tài sản. Hello?
Dạ.
À, con còn nghe cô phải không? À, có những thứ mà chính phủ không tính là tài sản, chẳng hạn như cái căn nhà mà cái người xin đó đang ở. Bất luận cái căn nhà đó nó có nhiều tiền hay nó ít tiền, miễn căn nhà đó là căn nhà che nắng, che mưa cho mình, thì mình không có bị coi cái tài sản đó là tiền của mình. Cũng tiền của mình nhưng mà không có bị tính vô cái chương trình SSI. Rồi chiếc xe hay phương tiện di chuyển thì cũng được miễn. Nay nếu mà con muốn take over đó, có nghĩa là ba con phải chuyển nhượng cái tên trên bằng khoáng qua tên cho con, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Mặc dầu biết rằng con chỉ take over, ba con không có bán cho con, nhưng mà ba con đã chuyển nhượng cái quyền sở hữu của căn nhà đó cho con. Thì cái giá trị của căn nhà đó bao nhiêu thì người ta sẽ tính đó là tài sản của ba con. Thì chắc chắn cái căn nhà đó cái giá trị phải hơn $2,000. Và một khi cái mức tài sản bị tính là cao hơn cái mức chính phủ cho phép thì ba con sẽ bị mất SSI. Và một khi bị mất SSI thì sẽ bị mất luôn Medicaid. Nói như vậy không có nghĩa là sau khi chuyển nhượng tài sản thì ba con mất luôn cái trợ cấp của chính phủ suốt đời, mà có cái giai đoạn 3 năm. Nếu mà cho con cái nhà đó bây giờ thì 3 năm sau ba con có thể xin lại SSI và Medicaid.
Cô cho con hỏi nè, là ba con á, là ăn thu non, rồi
thêm
cái phần thêm là cái phần tiền già đó không cô?
Đúng rồi, đúng rồi. Cho tới cái mức 771 đồng phải không? 791 đồng.
Đúng rồi.
Ok. Ba con sẽ không bị mất cái phần tiền hưu, mà ba con sẽ mất cái SSI. Và một khi mất SSI thì cũng mất luôn Medicaid.
Dạ. Mà cái nhà thì con
Hello.
Muốn là con trả hết. Rồi ba con chuyển, nói là cho trên cái giấy tờ là ba con để qua là cho lại cho con, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nha cô.
Nếu mà cái con nhớ là trên cái quyền sở hữu của căn nhà đó, chiếc xe thì nó có cái title, cái nhà thì nó có cái deed là cái bằng khoáng. Thì khi mà ba con để cái tên con vào bằng khoáng, rồi ba con không có còn để tên ba con nữa, thì con có toàn quyền mua hay bán cái cơ sở vật chất đó. Thì như vậy, mặc dù mình biết là ba con cho con, ba con có thể không có đủ khả năng trả, rồi con take over. Nhưng mà về lý thì ba con đã không có cho con cái quyền đó. Và cái giá trị của căn nhà đó là ba con đã cho con. Nhé. Mặc dù ba con không có đem, có thể ba con không có lấy tiền gì về hết, chỉ để tên con vào. Nhưng mà cái đó ảnh hưởng tới cái trợ cấp của ba con đang hưởng.
Ồ, vẫn bị nữa
bạn. Vẫn bị cả.
Dạ, thành ra con hỏi cô cho biết đó, tại vì con cũng biết. Dạ, con
nếu mà con là con gái của tía đó, mà con gái mua tía muốn hưởng gia tài thì nói tía viết cái di chúc cho con, rủi tía có mệnh hệ nào thì con cũng hưởng căn nhà của tía, hiểu không?
Dạ, vì đó thì nhưng mà trên giấy tờ thì ba con vẫn không được gì cho con hết.
Đúng rồi. Khi chuyển nhượng tài sản cho con thì cái số tiền đó ảnh hưởng tới cái trợ cấp của ba con.
Dạ, con cảm ơn cô.
Cô chào con nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Ly rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Có nghĩa là ở đâu là nằm ở đó đó hả cô?
Không, mình không, thì cái đó là quyền chọn lựa thôi. Chứ mình cũng không có, hai cô cháu mình không có được khuyên bà bảo ơi.
Dạ,
thì
vâng.
cô chỉ trình bày tình huống thế này thì sao, mà tình huống thế kia thì sao, vậy thôi.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến an sinh xã hội mà muốn được cô Angie Hồ Quang trả lời thì có thể gọi vào ngay sau đây 8178994110. Bà Bảo cũng như cô Angie Hồ Quang xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Dạ chào cô. Dạ tôi tên cô Trang.
Dạ mời cô Trang.
Dạ, dạ em chào chị Hồ Quang. Em có cái thắc mắc nhưng mà buồn quá. Chị Hồ Quang, chồng em retire rồi, retire cao tuổi, đúng tuổi á, thì chồng em làm 40.000 một năm. Còn em á, là retire 62 tuổi thì em làm 16.000 một năm. À, tiền đi làm riêng còn tiền retire riêng phải không chị?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Dạ. À, mà sao em thấy phòng an sinh xã hội người ta gửi về cho em một cái giấy mà em cũng không có rành. Xong rồi em cứ liền, em nghĩ là người ta bị, mình bị người ta gạt, người ta lấy tiền. Xong rồi bây giờ em nhờ con nó coi, thì nó gọi lên ở trên an sinh xã hội. Thì sao người ta nói là tiền đi làm lại là tính chung với lại tiền retire thưa chị?
Nhưng mà cái giấy đó họ nói cái gì? Cái thơ mà người ta gửi.
Cái thơ họ gửi, họ nói em bị làm over cái tiền limit của cái tuổi gì thay non. Mà em coi cái giấy thế của em từ năm 2016 đến giờ là một năm em làm có 14.000, 15.000, 16.000 là cái tiền của em làm ở hãng xưởng. Còn tiền gì thay của em thì riêng. Người ta trừ cái tiền Medicare của em trong tiền retire. Còn nhà em thì làm vì thay già thì làm được trên 40.000 một năm.
Đừng có Trang ơi, đừng có kêu retire già. Retire đúng tuổi.
Dạ, dạ, đúng tuổi, dạ.
Chứ nói cái đó tụng chạm cô đó nghe Bảo Bảo.
Dạ.
Nói retire già là tụng chạm cô, tại cô quá trời già rồi đó. Tôi bây giờ vậy nha. Đối với những người mà như ông xã của cô Trang là retire đúng tuổi đó, thì lúc bây giờ ông thông thả, ông muốn làm 40.000 hay 50.000 gì cũng được. Cái số tiền làm việc đó không có ảnh hưởng chi hết đến cái chi phiếu hưu bổng an sinh xã hội. Rồi cô Trang thì về hưu non, chính phủ cũng cho phép mình đi làm nữa, nhưng mà cái giới hạn là không quá 17.000 một năm. Thì nếu thật sự cô Trang có cái giấy khai thuế là mình làm dưới cái mức chính phủ cho phép, thì mình lên mình trình bày rằng thật sự quý vị dựa trên cái mẫu W2 hay là mẫu khai thuế chúng ta dưới cái mức chính phủ cho phép, người ta cứu xét lại.
Vậy thì không sao hả chị, em cái lục giấy thuế ra rồi, năm nào có năm đó hết trơn á chị Hồi Quang.
Vậy thì ngon lành rồi, tới luôn bắt tại lên để việc trình bày để người ta cứu xét thôi, không có lo. Mình làm mình giúp được chị. Mình làm dưới cái mức chính phủ cho phép thì mình ok nha.
Dạ, dạ, em cảm ơn chị Hồi Quang nhiều. Em cảm ơn chị nhiều.
Dạ, vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 8178994110. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc về phần an sinh xã hội thì có thể gọi vào tham gia chương trình ngay sau đây. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Ô dạ, Quảng Xuân chào cô em đi về.
Chào chị.
Hèn lâu không nghe tiếng nha.
Bữa nay Quảng Xuân làm cầu nối nữa nè. Tối ngày chắc nhiều chuyện quá rồi, thành ra mọi người nếu quá Quảng Xuân nhờ hỏi giùm cô Triều Quang. Cái trường hợp này nó cũng tự Quảng Xuân nhưng mà không có sure lắm, thành ra muốn make sure để trả lời cho một cái người bạn. Dạ. Và người này ở tiểu bang khác, không biết có bảo ơi, mỗi lần Quảng Xuân nói là nghe tiếng vang á, bảo ơi.
Dạ không biết bây giờ chị có thể thử lại đó chị.
Chào bảo.
Chào chị Quảng Xuân. Bây giờ ổn. Này chắc là thôi mà mốt thêm cái nghề đi sửa máy nữa. Dạ rồi.
Cái người này là lãnh người chồng qua đời bị bệnh, có tiền giống như trợ cấp SSDI, thì người vợ cũng lãnh tiền để mà chăm sóc con dưới 16 tuổi. Thì trong cái quá trình mà cổ hỏi cô ở Louisiana thì cô hỏi nếu bây giờ trong quá trình mà được lãnh cái tiền trợ cấp phần của con nhỏ thì riêng, phần của gỗ cũng là lãnh riêng, mà có gọi là chăm con dưới 16 tuổi. Bây giờ trong quá trình này cô muốn đi làm, như vậy thì khi nào đi làm mà paycheck có bị ảnh hưởng tới cái số tiền đó không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi cô đạt được 60 tuổi, cô này thì cô không có đi làm nào, giờ không có credit, nhưng mà cô có quốc tịch rồi, thì đến 60 tuổi thì cô có xin được Medicare gì không biết nữa. Rồi cái quyền lợi lúc đó là cô sẽ không được lãnh cái gì nữa hết, hay là cô tiếp tục được lãnh cái gì nữa từ người chồng? Dạ. Thì cái câu hỏi này thì Quảng Phương thấy nó cũng có những cái điểm mình cũng biết sơ sơ nhưng không có dám chắc để trả lời, thành ra lại hỏi cô Hồ Quang một lần nữa, xin cô giải thích dùm cho cô bạn của Quảng Phương. Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều.
Dạ cảm ơn Quảng Phương là tai mọc dài dữ ngàn, từ đây mà tai mà giới tới Louisiana luôn đó. Rồi thì bây giờ cũng trường hợp nếu người chồng mang bệnh rồi qua đời và có con nhỏ dưới 16 tuổi thì cái người mẹ trông coi đứa nhỏ dưới 16 tuổi được quyền lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của người chồng đã qua đời. Song song đó, người này cũng có quyền đi làm và đi làm với cái tuổi về hưu non, đi học dưới cái quyền lợi tồn sinh thì cái mức giới hạn vẫn là 17.000 một năm cho tất cả những cái quyền lợi đó. Không biết trong năm 2020 số tiền đã được tăng bao nhiêu thì mình chờ tới tháng sau rồi mình chia sẻ với nhau. Nhưng hiện nay thì vẫn là khoảng 17.000 một năm. Trong trường hợp đến khi mà đứa nhỏ được tuổi 16 mà người mẹ bước qua cái tuổi 60 thì người mẹ cho dù có đi làm hay không có đi làm, có tín chỉ an sinh xã hội hay không có tín chỉ, vẫn hội đủ điều kiện để được hưởng cái quyền lợi tồn sinh của người chồng. Nhắc lại vấn đề tồn sinh thì cái người quan phu hay quả phụ còn sống thì có thể được lãnh cái quyền này dựa theo ba cái tiêu chuẩn như sau. Điều thứ nhất, nếu mình là người 60 tuổi và độc thân. Nếu mình là bản thân mình là người có bệnh tật thì có quyền xin lãnh từ tuổi 50 cho tới tuổi 59 độc thân. Và trường hợp hiện nay là có nuôi dạy một đứa con dưới 16 tuổi thì cái nào áp dụng cho mình thì mình sử dụng trước cái đó.
Dạ rồi, Quảng Phương rõ rồi. Quảng Phương cảm ơn cô MC Hồ Quang và xin chúc sức khỏe cô.
Dạ. Cảm ơn Quảng Xuân đi kiếm câu hỏi để cho Bảo không có mãi vô bà con gọi vô.
Không có đâu, chương trình của cô không bao giờ ế đâu Bảo. Quảng Xuân xin chào cô và chào Bảo.
Chào Quảng Xuân. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, và số điện thoại vẫn là 8178994110. Quý thính giả đang nói chuyện trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Có bất cứ câu hỏi nào thì cứ gọi vào. Một lần nữa xin được gửi ra số điện thoại là 8178994110. Chào quý thính giả trên đường dây. Hello.
1110, chào quý thính giả.
Hello.
Dạ. Hello. Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi tên là Phụng. Cô Hồ Quang, chào cô nha, chào Bảo nha.
Dạ, chào cô Phụng. Chào. Cô Phụng ơi, dạ, cô Phụng đang lái xe phải không?
Dạ, bây giờ tắt rồi, tắt máy.
Dạ, cô Phụng, dạ, nó bị cái radio trên xe nó vang lại đó, cho nên cô Phụng vui lòng rồi dặn nhỏ dùm nha, để mình nghe rõ hơn.
Rồi, mình tắt rồi đó.
Dạ rồi, bây giờ là rõ lắm rồi, cảm ơn cô Phụng rất nhiều, và mời cô nha.
Nè, Bảo ơi, xin hỏi cô Hồ Quang á, cô sinh 1955, ngày 28 tháng 6, mà bây giờ á, cô phải bắt đầu như thế nào để và chừng nào cô làm được cái an sinh xã hội á, cô Hồ Quang ơi?
Dạ, thưa cô Phụng nè, còn nhỏ quá mà tới về hưu là phải 66 tuổi 2 tháng, mà năm nay mới có 64 còn 2 năm nữa.
Mình tính sang năm đi cô Hồ Quang ơi.
Thôi ráng chiến đấu đi cho tới mức ăn thua luôn mà.
Đó, giờ tới mức ăn thua chừng nào lận cô?
66 cô.
66 cộng 2 tháng.
Vậy là
66 của năm.
là tháng 8 2022. Ủa 2021 phải không?
Tháng 8 2022.
Dạ không, bây giờ cô mới có 64 thôi cho nên là cô phải đợi thêm 2 năm tới 2 tháng nữa.
Tới là cô sinh tháng 6 phải không?
Tháng hình như 28 tháng 2 hả cô?
28
tháng 6.
28 tháng 6.
Thấy không? Trời ơi, tao già và tao nghe con rõ hơn con. Là tháng 8 năm 2021 thì mình mới tới bức ảnh của nhà cô Phụng.
2021 hả cô?
2021.
Dạ 2021. Ủa rồi, rồi à, nếu mà à, ủa sang rồi tới ngày đó mình mới tính chứ bây giờ mình không có xin được cái gì trước á. Ví dụ sức khỏe rồi á cô Hồ Quang.
Năm sau tới đầu tháng à, cô Phụng còn đi làm không?
Dạ còn.
Có bảo hiểm sức khỏe ở sở không?
Dạ không ạ.
Ok. Vậy là cỡ tháng 4 á, là bắt đầu ghi danh vào chương trình Medicare phần A, phần B nha.
Tháng 4 của năm sau.
Tháng 4 của năm sau phần... là em được 65 rồi đó em.
Dạ, dạ.
Năm sau là em thì, vô thì ngồi mình... bàn Medicare rồi đó em.
Dạ, rồi, rồi.
Nghĩa là em thuộc về người cao niên rồi đó em.
mình ghi cái phần gì cô Hồ Quang?
Phần A với phần B. Tháng 4 là tại vì khoảng 3 tháng trước cái sinh nhật thứ 65 của mình đó.
Dạ, trước 3 tháng cái sinh nhật của tháng 8 thì là khoảng tháng 4.
Không, mình sinh tháng 6 là mình phải sinh 3 tháng trước tháng 6. Tuổi hưu toàn phần của mình là tháng 8, 2021. Nhưng mà tuổi Medicare mình là tháng 6, 2020.
Dạ, dạ. Ồ, gì lộn xộn quá trời, sao không tính được vậy ta?
Có nghĩa là bây giờ là tháng 4 của năm sau là năm 2020 là cô ghi danh vô chương trình Medicare Part A và Part A và Part B. Còn lãnh tiền hưu đó là tháng 8 của năm 2021 thưa cô.
Đúng rồi, bà bảo quá giỏi.
À, nhớ rồi. Rồi, vậy nhớ đó.
Vậy nha.
Rồi,
trời ơi, mình 20 mà nè. Có người phải tính cho mình kìa trời.
Khoảng tháng 4 của năm 20 là mình được cái A cái B. Rồi
mình
cái
xin, tao mới cho chứ tự đâu có tự nhiên được, mình xin.
Dạ dạ đi xin, dạ đi xin.
Đúng rồi.
Rồi cái tháng 8 của năm 21 đó là mình mới đi xin cái có tiền rồi đó. Phải không cô?
Đúng rồi.
Không?
Dạ đúng rồi, lúc đó mình lãnh 100% đó.
Dạ, dạ, dạ. Rồi, vậy thôi thì rằng là chỉ nhiêu đó để nhớ thôi đi, hỏi nhiều quá cũng quên hả. Thôi cảm ơn cô Hồ Quang nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Phượng nha.
Dạ,
rồi,
cho
điện thoại dặn đã vô lên nghe tiếp nha.
Canh me quá trời luôn á, mà tới nay mới gọi được luôn á.
Trời ơi, canh me
còn
leo
khó
được lên
gọi
tàu rồi. Cô Phụng ơi, canh me mà leo được lên tàu rồi thì cũng yên chí.
Dạ, bữa nay mới là gặp được tiếng của cô Hồ Quang chính thức luôn.
Rồi, thôi,
mừng
chúc may mắn nha.
Dạ,
dạ vâng,
dạ,
cảm ơn.
Cô Hồ Quang với lại cảm ơn Bảo Bảo nhiều lắm nha.
Dạ vâng, dạ, không dạ. Có chi thưa cô Phụng, chúc cô một ngày thật là vui. Dạ vâng, thưa quý thính giả, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào. Xin cho biết quý anh ạ.
À, tôi tên Hoàng,
dạ,
ở Gia Lệnh.
Dạ, chào chú Hoàng.
Chào cô Hồ Quang, chào Bảo Bảo.
Dạ, cô chào.
Tôi sinh tháng 7 năm 1953, năm nay tôi đúng là 66 tuổi. Thì tôi có apply xin tiền hưu á, thì tháng 8 tôi mới có, là nó trễ hơn tháng nữa là đúng không cô?
À, thì theo ông muốn lãnh tiền lúc nào? Tại vì qua cái tuổi về hưu đó, thư sớm là 22, ở tháng 2, thư đúng tuổi, thì những người sinh năm 1953. Dạ, thì 66 tuổi, nhưng mà mình có quyền là mình chọn tháng nào mình về hưu, cái đó là quyền của mình nha. Nhưng mà nếu mà mình sinh tháng 8 đó, thì cái tháng 8 là cái tháng mình hội đủ điều kiện.
Không, tôi tháng 7,
tháng 7.
ba tay tháng 7 thì tháng 7 là mình hội đủ điều kiện. Nhưng mà tới tháng 8 á, thì mình mới bắt đầu có tiền. Nhưng mà sợ, rồi người ta mới gửi cho mình một tháng. Không có phải gửi đầu tháng mà cái tháng sau. Mà ông sanh ngày mấy trong tháng?
À, tháng 3, tháng 3, ba tay tháng 7.
Ba tay thì ông nhận được cái thứ tư tuần lễ thứ nhì.
Dạ, tháng 8 tôi bắt đầu có nhận được mấy được cái check.
Dạ đúng rồi. Là đúng tại đó. Vì mình sanh dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Tại người ta trả mình một tháng sau cái ngày mình đủ tiêu chuẩn.
Ồ, tôi tưởng mất hình tháng 7, đúng ra bắt đầu tháng 7 là ảnh rồi. Tôi tưởng là mất hình tháng đó.
Dạ, không có mất đâu, không có mất đâu.
Vậy là còn câu hỏi thứ hai là bây giờ tôi vẫn còn đi làm. Thì có ảnh hưởng gì cái tiền thuế?
Vô tư. À, đi làm muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà đến đầu năm khi đã có cái mẫu W-2 của chỗ công an việc làm, cũng như có cái mẫu 1099 của Sở An sinh Xã hội, thì ông sẽ gom hai cái giấy chứng nhận thu nhập mới đi khai thuế. Nhá. Tại cái thuế, cái
bình thường benefit. Chứ không có trừ cái tiền, nếu mình làm nhiều quá nó trừ tiền lại, không có gì hết. Cũng bình thường.
Với mức ăn thua rồi mình ngon lành. Thì bởi vậy tôi mới học cái chữ của mấy em bây giờ đó, là vô tư, muốn làm bao nhiêu cũng được.
Ok. Cho nghe nói làm 2 đồng thì trừ 1 đồng. Là
dạ, cái đó là những vị mà về hưu non ở cái tuổi 62.
Ồ, vì hưu non, chỉ như là dạ. Để toàn phần, dạ. Đông ảnh hưởng vậy.
Dạ.
Dạ, được rồi, cảm ơn con nhiều.
Dạ, em thưa chị, dạ thưa kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hoàng rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại 817-899-4110. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải em không chị?
Dạ đúng rồi, anh ơi, chào anh cho biết quý danh nha.
Dạ em tên Huy, chào chị và chào cô Angie Hồ Quang.
Dạ rồi, chào anh.
Chào Huy. Con có một cái câu hỏi này. Con xin hỏi cho một người chú với một người cô mới ở Việt Nam sang được tầm 4 năm đó cô. Nhưng mà cô chú đó trên 68 tuổi rồi. Chỉ có thẻ xanh thôi, chưa có quốc tịch. Thì cho con hỏi là cô chú đó có thể xin được những cái any benefit của ở bên này để đi khám bệnh hay là chữa bệnh gì không cô?
Chưa là công dân Hoa Kỳ phải không?
Dạ, chưa có, chỉ có thẻ xanh thôi.
Chỉ có thẻ xanh thì mặc dù cái tuổi của ông chú bà cô đã trên cái tuổi để có thể được hưởng những cái trợ cấp của chính phủ, tuy nhiên vì chưa có công dân Hoa Kỳ hoặc là không có đi làm đủ 10 năm thì đã chưa được hưởng những cái trợ cấp của chính phủ nhá. Nhưng mà cái này thì với cái luật lệ hiện nay đó thì cô cũng muốn chia sẻ với Huy. Bắt đầu từ 15 tây tháng 10 thì có cái luật mới là những vị mà xin những cái trợ cấp của chính phủ cho dù hội đủ điều kiện vì lý do mình có đi làm, cái chuyện mà mình chỉ có mới có thẻ xanh rồi mình xin trợ cấp của chính phủ về lâu về dài có thể ảnh hưởng đến cái chuyện mình đi xin quốc tịch, thì lưu ý nhé.
Có
nghe phải không?
Dạ.
Ok, rồi cô muốn nhắc Huy
như vậy. Cảm ơn cô.
Dạ, cô chào Huy nhé.
Dạ, con chào cô ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110. Chúng ta vẫn còn một ít thời gian để có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, hello, có phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, chào cô ơi, cho biết tên cô nha.
Dạ, cô tên Lợi.
Dạ, chào cô Lợi, mời cô Lợi.
Tôi muốn hỏi chị Hồ Quang á, tôi nay là 69 tuổi rồi, mà tôi hưu nay mấy năm mà vẫn còn đi làm. Nhưng mà bây giờ thì chân tôi đau quá, tôi mới nghỉ có một tuần lễ thôi. Như vậy là cái insurance mình mua hàng tháng đó, bây giờ mình có thay đổi gì không vậy chị Hồ Quang?
Dạ, thưa bà nói là cái bảo hiểm sức khỏe Medicare phải không?
Dạ, mỗi tháng mình mua 130 mấy đồng đó.
Dạ, vẫn giữ nguyên. Cái đó là hàng tháng chính phủ vẫn trừ thẳng vào cái chi phí hưu bổng của bà thôi.
Nhưng mà giờ mình không có làm nữa, mình hưu chỉ có 900 đô thôi. Rồi ông xã mình thì hưu có 620 đô. mà người nào cũng phải mua hết á. Giờ vậy có được giảm người nào không vậy cô thưa chị?
Dạ, một mình thì ít nhưng mà hai mình thì nhiều nha.
Dạ, dạ. Hai người cộng lại là 1.500 đó.
1.500 thì bây giờ bà có con cháu gì ở chung không?
Không.
Có bà con gì không? Ở gần gần không? Nhỏ nhỏ đó, nhỏ nhỏ như Bảo Bảo á, thì nó mới hướng dẫn cho mình được chứ sợ là mình
thì
lớn.
Mà làm gì thì nhờ con gái nó ở xa, nó gia đình nó về nó giúp.
À rồi, thôi kêu con gái gì à? Nói con đi ghi danh cho má vào cái chương trình Medicare Saving Program. Nghe?
Vì mình xuống chính... như chỗ sâu sò hả chị?
Không phải. Chú cái văn phòng Medicaid á. Nghe nó con gái, con dẫn má xuống cái văn phòng Medicaid. Thì ở đó người ta sẽ giúp cho ông bà ghi danh vào chương... Ông có đi làm không?
Dạ, ông đi làm bạc tham.
Người vậy thôi, bạc tham thì cũng quá lỗ rồi. Chứ nếu thật sự ông bà chỉ có cái 900 và cái 600...
Nhưng mà giờ ông cũng 7 mấy tuổi rồi, chắc có thể ông cũng nghỉ luôn được không cô? Thì mới đi xin được phải không?
Dạ, bây giờ vậy nha. Hỏi tôi ông nghỉ luôn được không? Cái đó tôi không dám có ý kiến nha. Rồi, bây giờ
dạ,
chỉ nói chuyện vậy.
Tại vì ông mai 7 mấy tuổi rồi.
Vậy là không lại là bà bóc lột ổng đó, người ta 7 mấy tuổi rồi còn để cho người ta đi làm, trời ơi ác quá đi.
Ổng muốn đi làm đấy chứ, rồi ổng nói bà còn đi làm, bà còn bệnh mà còn đi làm được, mà tôi không làm sao được. Ổng nói vậy đó.
Để đúng rồi, cái đó là tự ái dân tộc. Dạ. Đó bà đồng ba bà đi làm nó cũng làm được. Thì giờ bà nghĩ tôi nghĩ luôn ha, thì nếu bà nghĩ tôi nghĩ luôn đó thì cộng lại mà ít hơn 1.600 thì có thể ông bà sẽ xin được chính phủ giúp cho cái trả cái tiền 135 đồng 50 xu mỗi tháng, chỉ giúp cái phần đó thôi. Rồi kêu con gái về nha, ký trát đòi về nha.
Dạ đó, mình xin văn phòng đó nằm ở đâu vậy chị?
Dạ định nói con gái nó đi kiếm trên Google cái văn phòng Medicaid á nha.
Văn phòng Medicaid. Dạ, Google.
Rồi.
Dạ, cảm ơn chị. Về tôi nói con gái nó tìm rồi nó về giúp.
Dạ.
Dạ.
Okay.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Chúng ta còn một ít thời gian thôi nha. Quý thính giả nào có câu hỏi thì cứ gọi vào 817-899-4110. Chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Xin chào cô.
Dạ vâng.
Chào cô Hồ Quang.
Dạ chào cô.
Dạ, dạ. Thưa cô.
Cô ơi, quý danh của cô là gì cô?
Cô Dũng.
Cô Dũng, rồi.
Dạ.
Dạ mời.
Em sinh tháng 12 năm 19, chừng nào về hưu non cô?
66 tuổi 10 tháng.
66 tuổi mới...
10 tháng nha, chứ không phải 66 khơi khơi à. 66 tuổi 10 tháng. Là coi như mới đi ngày
66
tháng 7 tuổi á.
10 tháng. Wow, dạ. Còn như về hưu già sao cô?
Cái đó là hưu già đó, hưu đúng tuổi đó. Còn cái hưu non là 62 nha.
Dạ, 62 tuổi. Đúng 62 tuổi hả cô? Có thêm tháng gì nữa không cô?
Tuổi hưu non vẫn là 62. Còn nếu em chờ đến tuổi hưu toàn phần sẽ là 66 tuổi 10 tháng.
Là tính là từ tính theo cái năm cái tháng mình sanh là tháng 12 là cứ tính tiếp theo cho nó đủ phải không cô?
Không, người ta tính cái năm sanh của em nha. Nếu mà em sanh năm 1959 thì tuổi hưu toàn phần của em là tuổi hưu toàn phần của em là 66 tuổi 10 tháng.
Dạ. Còn như hưu non là đúng 62 tuổi, là tính từ tháng 12 năm nay. Tính làm sao cô là 62?
Năm nay em mới có 60 thôi em ơi, em ăn gian quá đi. Sinh năm 9 tới 19 là có 60 tuổi thôi, phải tới tháng tháng 12 năm 22 gì bảo 21.
21 cô. 21 mới là 62 tuổi.
Dạ.
Vậy vậy là họ tính theo ngày, đúng ngày, đúng tháng, đúng đúng là mới được là tới tuổi hưu non là 62 tuổi phải không cô?
Đúng rồi em.
Theo ngày, theo tháng luôn phải không cô?
Đúng rồi em.
Dạ. Yeah. Cảm ơn cô nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Ồ, tôi tên Khiêm à.
Dạ vâng, chào chú Khiêm, mời chú Khiêm nha.
À, tôi xin chào cô anh chị Hục quá.
Dạ.
Sức khỏe chứ. À, tôi có cái thắc mắc này chị Quang. Từ năm nay tôi sống thì thai rồi. Mỗi tháng mà tôi lãnh tiền hưu là được 793.80 đồng. À, tôi có phải Medicare được, mà bây giờ tôi muốn xin thêm những cái quyền lợi khác của Medicare nữa được không cô? Chị hướng dẫn dùng, tại vì em nhỏ không chạy hiểu hết.
Ông ơi, ông thiệt mà nó xui, rất là xui đó. Người ta bây giờ đó, mấy người mà về hưu đó, mà được 790 đồng là được hưởng một đồng SSI rồi được hưởng Medicaid. Ông ăn nghĩa là hơn được có chút xíu thôi mà nó lỡ chợ lỡ quê. Nhưng mà thôi bây giờ như vậy, ông liên lạc ở văn phòng Medicaid nha. Không được hưởng Medicaid, nhưng mà xin cái kêu. Ông có vợ không?
Có.
Vợ có đi làm không?
Có, bây giờ còn đang làm.
Nên vậy thì thôi, mình chịu khó mình đóng Medicare một mình, tại vì có thêm cái thu nhập của người vợ đó, thì sợ rằng ông không còn đủ điều kiện để được hưởng những cái trợ cấp của chính phủ.
Dạ.
Nha. Thầy nói thôi, vợ ráng gồng nha.
Dạ. Còn biết nổ không? có chị gọi ráng gồng cái này được chứ. Chị gọi ráng gồng thì giúp bà con được chứ. Chị cho hỏi thêm câu nữa chị.
Cho hai câu tôi cũng trả lời luôn.
Như vậy là bây giờ nó có cái dịch vụ mà chăm sóc sức khỏe tại gia đó chị.
Trời ơi, cái giọng còn khỏe anh. Còn khỏe không mà chăm sóc tại gia cái gì trời. Cái này ông đi chăm sóc người ta thì có.
Không có khỏe đó chị ơi, nó thì chị em đưa người thở oxy đó. Có mình oxy ở nhà đó. Nhà thương bắt để oxy ở nhà đó chị.
Nhưng mà tôi nói ông nghe, ông nó lỡ đủ thứ chuyện đó, ông phải kêu ông giúp ông. Ông làm ít chút. Cái này mà ông phải cao thì thiệt là cao. Mà ít thì thiệt là ít. Cái này ông nằm trong cái chỗ mà người ta nó sôi đậu đó. Nó không ra cái gì trơn trụi á.
Cái thứ dở dở ương.
Thì đó, bởi vậy.
Bởi vậy.
Cái này dở dở ương ương thiệt á.
Sống không sống mà chết không chết. Cứ vậy khỏi ương vậy chị ơi.
Thì bởi vậy. Cái số ông thiệt là không phải là lấy. Nhưng mà tôi nói ông đừng giận nha. Số ông thiệt là con rệp thiệt á. Con rệp thiệt á. Bà vợ được bao nhiêu tuổi rồi? Bà vợ được bao nhiêu tuổi?
64.
Rồi bà về hưu chưa? Bà lãnh tiền hưu chưa?
Có lương nào mà.
Lương tốt không?
Income khoảng 23.000 rồi chị.
Vậy là tốt rồi. Bà có bảo hiểm sức khỏe ở sở không?
Dạ có, nhưng mà nó không được hút cho lắm, cũng phải vô thôi.
À, cũng phải vô Medicare. Okay.
Dạ, cũng phải vô thôi chứ, cũng không được hút cho lắm.
Ok, rồi thôi bây giờ mình chỉ có, tôi chỉ có bày ở một cách thôi. Mình chỉ uống thuốc, cái thuốc này là thuốc cười, như nãy giờ tôi thấy ông cười giòn đó. Thì mình cười rồi mình vui, rồi mình thích kệ nó tới đâu hay tới đó. Mình thở được tới đâu, mình thở tới đó, để cho mình vui sống thôi, nha.
Ngáp hả chị
ơi? Không, ngáp thì cũng còn được lắm. Kể miễn chừng nào đừng còn thở được, còn ngáp được là cũng vui rồi. Vui vẻ mà ngáp thôi, nha.
Như vậy là không được cái gì hết hả chị?
Chưa được. Tại cái lương bà vợ còn ngon lành.
Dạ. Tại vì nó nói thiệt chị vậy nè. Tại vì tôi ghé vô mấy cái dịch vụ á chị. Tại vì mấy đứa con nó ông bệnh rồi, bây giờ mình không biết tiếng Mỹ đó chị. Mình qua thì tiếng Mỹ thì mình không biết, tiếng Việt thì nó quên rồi. Bởi vậy đi đâu nhờ con giờ này chứ, mình muốn đi thì được. nhưng mà không có người trông dịch, mà muốn nhờ cái dịch vụ đó chị. Rồi họ nói bây giờ phải có cái đó họ trợ giúp cho rồi. Ví dụ là mình đương bệnh thì họ xin cho các cái quyền lợi mà như là về y tế đó chị. Tại tình với chị, tôi đang thở oxy. Mà nhà thương đi nhầm nhà thương rồi, bác sĩ bắt phải thở oxy ở nhà đó chị.
Đó. Thì cái Medicare có thể họ cung cấp cho ông cái home health, không hai cái phần nha, không phải là cái health mà có người tới chăm sóc ông ở nhà đâu, mà cái home health là sẽ có những vị y tá hay là những vị mà họ cung cấp những cái không phải là dịch vụ mà là những cái điều kiện để cho ông được chẳng hạn như lấy bình oxygen đó, là cái đó Medicare trả cho ông đó.
Nhưng mà thưa bà, nếu mà trường hợp cái như vậy họ cung cấp cho tôi mấy cái thứ đó rồi, ví dụ họ chở tôi đi bác sĩ đi này kia đó, thì cái tiền hưu của tôi họ có trừ không?
Bây giờ mình phải nghiên cứu, nói mấy đứa nhỏ nó coi là cái nào mà Medicare đồng ý chi trả thì mình hãy sử dụng. Còn nếu mà cái nào mà...
Xin lỗi chị nhé, xin lỗi mất lời chị đi. Mấy đứa nhỏ nó không có coi vô đâu, bởi vậy mới phải gọi cho chị đó. Khổ vậy đó chị ơi, bên này á, giờ con cái đặt đâu mình ngồi đó chứ.
Đúng.
Việt Nam chị. Khổ vậy chị ơi.
Giờ không, chị mà thôi bây giờ mình nghĩ vậy đi, mình nghĩ một cách
chị đặt đâu mình ngồi đó thôi.
Nhưng mà thôi mình cũng may mắn mình qua được đây nha. Chữ anh thì mình không có, mình có chữ em thôi. Thì người ta nói mà người ta chữ Mỹ, nhưng mà hồi xưa ông có nhớ người ta hay nói câu chữ không bằng lá ma, mình còn có không bằng lá chữ không bằng lá mít, chứ mình còn không tới được lá ma nữa chứ đừng nói chỉ lá mít. Thì thôi, nhưng mà mình cứ vui là mình còn sống ở đây, cũng còn hưởng được những cái dịch vụ y tế, rồi mình cũng còn hưởng được không khí tự do, biết rằng con nó đặt mình đâu thì mình ngồi đó. Nhiều khi nó đặt mình không muốn ngồi, nó cũng biểu mình cũng phải ráng chịu thôi, chứ mình không có, mình nó nhờ mình thì lúc nào mình cũng sẵn sàng, nhưng mà mình nhờ lại thì đôi khi nó có cái công việc của gia đình nó.
Dạ, mình muốn nuôi nó trở, mai mốt nó học nó trở thành bác sĩ. Bây giờ cái mình vì người yêu của nó có con, nó bảo mình đi làm bác tài cho nó chị ơi.
Thì thôi mình cứ, ông cứ nhìn vậy đi, mình có con, mình mang một người vào đời rồi nó thành công, nó là bác sĩ, thì mình biết là mình vui, là mình không có phải lo cho đó, là cái đó là cái vui của mình rồi.
Dạ vâng.
Phải không?
Dạ đúng.
Bảo có con là Bảo cũng có cái tâm trạng đó, phải không?
Nước mắt chảy xuôi chứ đâu có chảy ngược cô hả?
Nó có chảy ngược con.
Nó có chảy ngược cô hả?
Có chảy ngược, cái ngày mà cô nắm mắt tay là con cô nó chảy ngược ra con.
Dạ vâng, mình cứ cười thôi. Cười là một cái liều thuốc mà nó rất là mạnh cô hả? Nó giúp mình vượt qua hết tất cả. Dạ vâng, thưa quý tín giả, đến đây thì thời lượng chương trình hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài về an sinh xã hội đã không còn thời gian nữa. Rất tiếc là có rất là nhiều vị thính giả đang chờ đợi để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô. Nhưng mà xin được cáo lỗi và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình này vào
tuần
lần
sau.
Tuần sau đúng hẹn ha cô.
Ok.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô có một ngày thứ hai thật là vui.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống.